Xưa nay, bệnh tật bủa vây vẫn luôn là nỗi niềm lo âu của nhân loại. Mặc dù y học hiện đại hết sức phát triển, nhưng vẫn còn rất nhiều người phải sống trong cảnh khốn cùng vì bệnh tật. Trong cuốn sách Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại do nhóm biên tập Minh Huệ biên soạn, chúng ta sẽ thấy được vô số câu chuyện kể về trải nghiệm của những người từng mắc nhiều loại bệnh mãn tính và nan y khác nhau, nay đã thoát thai hoán cốt sau khi biết đến Pháp Luân Công và bước vào tu luyện cả thân lẫn tâm. Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Tuyệt sứ phùng sinh của Radio Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi đến quý thính giả hai bài chia sẻ. Bài chia sẻ thứ nhất có tiêu đề Khỏi bệnh thiếu máu sau 20 năm khổ sở. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, năm nay 41 tuổi. Hôm nay tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm kỳ diệu của mình. Năm 11 tuổi, tôi được chẩn đoán mắc bệnh thiếu máu. Khi bệnh trở nên rất nghiêm trọng, tôi không thể tự chăm sóc bản thân và sống dựa vào thuốc. Trong 20 năm qua, tổng cộng số thuốc mà tôi đã uống có lẽ có thể chất đầy xe tải. Chi phí chữa bệnh của tôi có lẽ vượt quá 100.000 nhân dân tệ, trong khi trung bình một người lao động bình thường ở Trung Quốc kiếm được khoảng 500 nhân dân tệ mỗi tháng. Còn về sự nghiệp, các mục tiêu cuộc sống cũng như gia đình thì tôi chỉ có thể mơ ước chứ không thể nào đạt được. Khi tôi trong độ tuổi vị thành niên, bệnh của tôi trở nên trầm trọng hơn. Do số lượng tiểu huyết cầu thấp nên kỳ kinh nguyệt đầu tiên của tôi đã kéo dài hơn 10 ngày liền. Cơ thể tôi trở nên rất yếu. Tôi phải đến bệnh viện để tiêm thuốc cầm máu và được truyền máu. Nhưng cũng chỉ được một tháng. Tháng sau và các tháng sau nữa, tôi vẫn gặp phải vấn đề tương tự. Cha mẹ tôi vô cùng buồn. Để chữa bệnh cho tôi, cha mẹ tôi đã liên hệ với tất cả các bệnh viện trên toàn quốc. Thuốc nào có thể chữa trị căn bệnh này, tôi đều uống. Kể cả tất cả các loại thuốc bí truyền, nhưng tôi vẫn không khỏi bệnh. Một ngày năm 1985, bụng tôi trướng lên. Toàn thân tôi không chút sức lực và tôi thấy khó thở. Bố mẹ tôi đưa tôi đến bệnh viện ngay. Bác sĩ nói rằng tôi bị vỡ mạch máu ở thành bụng và máu chảy làm bụng tôi trướng lên. Bác sĩ bảo bố mẹ tôi rằng tôi cần phải phẫu thuật, nhưng hy vọng không nhiều. Có thể tôi sẽ không qua khỏi sau khi mổ. Sau đó một số chuyên gia đã sử dụng một loại thuốc mới và cầm máu cho tôi. Khi tình trạng bệnh của tôi tồi tệ nhất, số lượng hồng cầu của tôi còn rất thấp. Tôi đã được cứu sống từ bên lề cái chết rất nhiều lần. Có một lần mà cả tiêm thuốc và truyền máu không có tác dụng. Cuối cùng, tôi được tiếp tiểu huyết cầu và được cứu sống. Cách cấp cứu này diễn ra nhiều lần đến nỗi sau này tôi không thể nhớ nổi nữa. Trái tim tôi tan vỡ khi nhìn thấy bố mẹ bạc đầu vì lo lắng cho tôi, và tôi cảm thấy rất thất vọng vì mình quá vô dụng. Tôi cảm thấy rằng cuộc sống của tôi không có ý nghĩa và không còn ý chí chống lại bệnh tật nữa. Mùa đông năm 1998, một người bạn đến thăm tôi. Cô ấy nói rằng cô đã khỏi bệnh sau khi tập Pháp Luân Công và khuyên tôi học môn này. Nhìn thấy khuôn mặt hồng hào khỏe mạnh và thái độ vui vẻ của cô, tôi thực sự không thể tin được rằng cô đã từng rất ốm yếu mà bây giờ khỏe mạnh và vui vẻ. Vì thế tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công. Đầu tiên, tôi nghĩ chỉ thử xem sao. Nhưng sau khi đọc sách của sư phụ và nghe băng ghi âm bài giảng của Ngài, tôi đã hiểu ra ý nghĩa của nhân sinh. Con người chúng ta sống vì điều gì và nên sống như thế nào? Sau khi tiếp tục học Pháp, tôi đã thay đổi tư tưởng của mình rất nhiều. Về vấn đề đối xử với mọi người và làm các việc, tôi đã cố gắng hết sức để làm theo những lời dạy và tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp. Bệnh của tôi nhẹ đi hàng ngày và dần dần tôi đã có thể ngừng uống thuốc. Bệnh của tôi giờ đã khỏi, tôi không còn phải uống thuốc nữa. Sức khỏe của tôi bây giờ rất tốt và thậm chí bị cảm cũng không. Tôi biết chính là Pháp Luân Đại Pháp đã chữa khỏi bệnh cho tôi và sư phụ đã cho tôi cuộc đời thứ hai. Câu chuyện thứ hai, một bác sĩ chia sẻ về những tiến triển của bệnh tiểu đường của mẹ mình sau khi bà tập Pháp Luân Công. Bác sĩ Gabriela y Garcia. Mẹ tôi 61 tuổi, trước kia bị bệnh tiểu đường. Hai bác chị của mẹ tôi cũng bị tiểu đường và đã ra đi do phát hiện bệnh muộn. 5 năm trước đây, mẹ tôi bắt đầu có những triệu chứng tiểu đường. Một bác sĩ nội tiết đã phát hiện ra căn bệnh và bà đã được một bác sĩ nội tiết và một bác sĩ nội khoa điều trị bằng chế độ ăn kiêng và dùng thuốc. Vào tháng 5 năm nay, bệnh tiểu đường của bà trở nên rất trầm trọng. Khi đó tôi đã tập pháp luân công được một thời gian và thấy thân tâm đều được thọ ích, nên quyết định giới thiệu cho mẹ. Sau khi mẹ tôi tập pháp luân công được 3 tháng, các bác sĩ thấy gặp khó khăn trong việc điều chỉnh liều lượng thuốc cho bà bởi vì đường huyết của bà bắt đầu hạ. Các bác sĩ quyết định giảm liều thuốc, rồi đổi thuốc. Tuy vậy, chỉ số đường huyết của bà vẫn tiếp tục thấp. Cuối cùng vào tháng 10, bác sĩ quyết định ngừng tất cả các loại thuốc. Họ chỉ còn chỉ định chế độ ăn kiêng. Bây giờ, mẹ tôi rất vui vẻ và hạnh phúc. Như nhiều bệnh nhân khác, mẹ tôi không thích uống thuốc. Điều quan trọng nhất là bà cảm thấy khỏe và có năng lượng hơn. Tất cả mọi người trong nhà tôi đều rất vui mừng vì sức khỏe của mẹ đã có tiến triển tốt. Đặc biệt tôi, một chuyên gia về thận, biết rõ sự nguy hiểm của căn bệnh này. Ở hội nghị về thận của Mỹ gần đây, các rối loạn thần kinh ngoại vi do tiểu đường, một biến chứng muộn của tiểu đường, được mô tả như là một căn bệnh u ác tính. Trên thực tế đúng là như vậy. Cả gia đình tôi đều rất biết ơn Pháp Luân Công và những nguyên lý chân thiện nhẫn. Chương trình radio Cuộc Sống và Hy Vọng đã quay trở lại của Minh Huệ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.